do cái nhân duyên này mà người nữ chúng ta được xuất gia, tức là có nghi chúng. Thì trước cái nhân duyên chính là bà Ma và Sa Bà Đề, bà vừa là em ruột của mẹ Phật, lại vừa là bà kế mẫu. Bởi vì đức hồi đó đức vua Tịnh Phạn cưới hai chị em ruột, thì bà chị là Ma Gia phu nhân khi sinh ra Đức Phật, thì theo như trong kinh nói, bởi vì phúc đức của bà lớn lắm, sinh được ra Phật là cái phúc đức đức lớn vô cùng, cho nên bà được về cõi trời, bà không phải ở thế gian nữa, cho nên 7 ngày là về bà lên cõi trời. Thế vì vậy cho nên là Đức Phật mồ côi mẹ lên trời rồi, thì bà dì ruột tức là em của Ma Gia phu nhân là bà Ma Bà Xà Bà Đề kế bà Ma Gia phu nhân, gọi là kế mẫu, tức là thay mẹ nuôi ngài từ bé đến lớn. Thì cái công ân ấy có to không?
À,
đó. Còn gì hơn, còn gì công ân nào hơn là mẹ? Thế cho nên ngài là một vị thay mẹ ruột. Thế thì đáng lẽ ra một vị kế mẫu mà có công nuôi mình từ bé đến lớn, tới chùa xin xuất gia, nghĩa là xin làm đệ tử mình, xin học đạo, thì có nên nhận không?
Nhận.
Thế mà Đức Phật lại từ chối. Sao ngài tàn nhẫn mà ngài bất nhân như thế? Nói cho độ cho những ai giải thoát ấy, mà mẹ thì lại từ chối không cho giải thoát, là bất hiếu. Mà bất nhân ấy là bởi vì ngài nuôi, cái công ngài nuôi từ bé đến lớn, thế là không biết ơn. Người không biết ơn gọi là đồ bất nhân. Thế sao ông Phật ông lại bất nhân bất nghĩa? Thế là ra sao nhỉ? Thì ông Phật cái mắt ông sáng, cho nên là ông ấy thấy rõ, nếu người nữ vào đạo thì đạo sẽ mất 500 năm chánh pháp. Chánh pháp nghĩa là cái gì nhỉ? Chánh pháp là thời người ta tu đúng pháp, cho nên người nào cũng đắc đạo, số đông là đắc đạo, rất đông người đắc đạo. Thế mà mất 500 năm chánh pháp thì nghĩa là thiệt biết bao nhiêu các thánh. Thế gian này thiệt thòi bao nhiêu thánh. Thế cho nên ngài không cho người nữ xuất gia. Đó. Dù là ân nghĩa như mẹ, bà Ma Bà Sa Bà Đề cùng 500 quận chúa. Thế nào là quận chúa? Con vua thì gọi là công chúa, mà đằng này quận chúa nghĩa là họ hàng nhà vua. Bà Ma Bà Sa Bà Đề là một hoàng hậu, mà những các bà này là quận chúa. Thì chích đích thân bà cùng 500 quận chúa tới xin Phật từ chối. Thế về sau, khi mà Đức Phật ngài thường đi nước này sang nước khác để giáo hóa, cho nên ngài không có đứng ở yên một chỗ. Ngài rời cái nơi ấy đi sang cách 2-3 nước khác. Thì các bà, các ngài đi bộ qua 3 nước. Các ngài đây là ai nhỉ? Hoàng hậu và các quận chúa. Mà các con thử nghĩ, bà hoàng hậu với các cô công chúa, quận chúa chọn đời đi đâu thì đi kiệu. Đó. Ở trong nhà, các bước chân xuống đất thì cũng đi giày bằng vàng, bằng nhung, bằng gấm. Thế vậy mà bây giờ đi bộ, đi qua mấy nước?
3 nước.
Nhưng mà cái nước này là những nước nhỏ, nước một xứ Ấn Độ ngày xưa chia ra làm nhiều những cái nước nhỏ ra lắm, thì gọi là nước. Nhưng mà ví dụ cũng như là Bắc Việt, Trung Việt và Nam Việt. Thế là nước Việt Nam này tạm gọi là chia ra làm 3 nước. Đấy. Thì các ngài đi bộ từ Bắc vào Nam, cái ước lượng cái con đường là như thế, đi từ Bắc vào Nam. Mà các con về ý, một bà hoàng hậu mà nhớ là hoàng hậu xứ Á Đông. Á Đông là một xứ lễ nghi, nó kỹ lưỡng lắm. Thế mà một bà hoàng hậu với 500 cô quận chúa là những người chưa từng đi bộ bao giờ hết, dân cũng khó mà có người được biết mặt, Thế vậy mà bây giờ đi bộ một luôn một lúc từ Bắc vào Nam, đến đến nỗi mà tới nơi chân chân nát cả ra, rồi các già tự cạo tóc, mặc cà sa, vật chưa cho cạo đầu mà dám tự do mặc cà sa mới cạo tóc. Ngài không có hiểu được tâm Phật, Ngài đâu có biết cái bờ bến, cái chuyện người nữ xuất gia có hại, Ngài không có hiểu được cái chỗ đó. Cho nên Ngài nghĩ rằng ông Phật sở dĩ mà từ chối là cho rằng các ngài là ở trong cung sung sướng từ bé, các ngài không chịu nổi những cái khổ, cho nên Phật từ chối. Chỉ tưởng rằng Phật từ chối chỉ có một lý do, vì các bà không chịu khổ nổi, cho nên các bà tỏ cái ý thương quyết là các bà không có thèm khát gì cái trang điểm, cái áo nhung, áo gấm ở trong cung, cho nên các bà cạo đầu, mặc áo cà sa. Mà thứ nhất là đi bộ tới đến nơi, chứ không đi kiệu, chứ thực ra mà xin nhà vua ra lệnh thì làm gì mà thiếu thì kiệu, thiếu thì người khinh võng, khinh kiệu. Nhưng mà bà đi bộ để tỏ cái chí quyết định, và cũng để nhà vua, để Đức Phật thấy là các bà là người có khả năng kham khổ. Rồi đến khóc lóc xin Phật xuất gia. Khi các bà xin Phật trả nhờ làm sao trên ấy, thì Thầy vừa nói Phật bất nhân bất hiếu. Còn đây ấy, thì Phật là người tàn nhẫn. Người ta tỏ một cái thái độ quyết liệt như vậy, một cái công lao vất vả, một bà hoàng hậu mới quận chúa mà đi từ Bắc vào trong Nam để xin cầu xuất gia. Mà như mấy cô bây giờ đi ấy, lại đi máy bay, mới đi xe hơi, mới đi tàu hỏa. Chứ còn ngài ấy, các ngài thì các ngài đi về đi bộ để tỏ cái lòng thành kính. Chứ thật ra các ngài thời xưa chẳng có máy bay xe hơi thì các ngài cũng có kiệu có võng, nhưng mà không, đi bộ để tỏ cái chí chịu được. Vậy mà khổ như thế, hai cái chân mà vào tới nơi chắc sưng phù cả lượt, mà các bà khóc như thế xin mà Phật từ chối. Thế đó là lần thứ hai. Rồi đến lần thứ ba thì ngài làm gì? Lần thứ ba bà không dám xin thẳng với Phật, và nhờ ngài A Nan xin hộ. A Nan xin Phật, lúc đầu nghe ngài A Nan cũng rộng rãi tới Phật, không phải là chỉ xin cho bà Ma Đa Xà Bà Đề, mà ngài A Nan xin cho người nữ được xuất gia, để nhân loại có chia làm hai, một nửa là nam, một nửa là nữ. Nếu chỉ độ cho bên nam thì chỉ có một nửa nhân loại được giải thoát thôi. Cho nên ngài A Nan nghĩ đến nhân cái dịp xin cho bà Ma Bà Sa Bà Đề là cái dịp để mở ra cửa giải thoát cho tất cả các người nữ, cho nên xin cho người nữ. Thì tưởng là thế nào Phật cũng cho, nên ai ngờ Phật giả nhờ làm sao, thế nào con như ông trưởng già đâm con gái là thế nào. Ví dụ như đi với chồng thì người ta lại gọi cái tên ông chồng, cái tên của mình, cái họ của mình nó coi như phải biến đi, mất đi. Ví dụ như cô Nguyễn Thị A mà lấy chồng tên là ông Trần Văn B thì từ nay người ta gọi là bà gì? Chứ người ta đâu có gọi là bà A nữa. Cái dòng họ phải mất đi, tuyệt đi. Thế cho nên nhà ông trưởng già đông con gái, thế thì có một cô con gái cũng vô ích rồi, mà bây giờ lại đông con gái thì càng tốt, chứ tại sao mà lại chê nhà người ta đông. Lời thế gian ấy thì người ta có cái phong tục, người ta chê người con gái, nhà đông con gái là nhà vô phước, cái nhà là nhà vô phước. Nhưng mà chúng ta nhận đây là lời Phật thì đây, liệu cái lời này liệu có thể sai được không? Không thể sai được. Thế tại sao ông Phật ông lại cố chấp, ông ấy cứ bảo nhà trưởng giả đông con gái là xúi lắm, cho đến nỗi Đức Phật nói rằng người nữ nào cũng nói dối cả. Đến nỗi Đức Phật ngài tuyên bố như vậy, người nữ nào cũng nói dối cả. Rồi có một vị Bồ Tát thầy quên tên rồi, ngài mới thưa rằng nữ nào cũng nói dối, vậy nữ A-la-hán cũng nói dối hay sao? Đấy, có một vị Bồ Tát hỏi lại Phật như thế. Phật nói nữ nào cũng nói dối, vậy nữ A-la-hán có rõ ràng có nữ A-la-hán, mà nữ A-la-hán cũng nói dối thì sao còn làm A-la-hán được nữa. Thế thì Đức Phật mới trả lời rằng đây là một cái cách nói để hiện rằng người nữ mà kiếm được một người không nói dối hiếm lắm. Cho nên nói cái cách tổng quát như thế, chứ không phải thật sự không tìm được một người nữ không nói dối. Nhưng mà Phật nói như vậy là để tỏ rằng người nữ nói dối nhiều, số đông là hay nói dối, ít khi mà kiếm được một người thật thà lắm. Thế một người đã như thế mà bây giờ nhà đông những người đầy những tham sân si, mỗi người là một cái túi tham sân si vào, thế bây giờ hai ba túi thì nó vẫn đỡ. Thế bây giờ hàng trăm cái túi tham sân si đập nhau thì cái chùa đã thành cái gì? Thế cho nên rằng đông người nữ là một cái không may, đó là một cái điểm xui. Và thêm nữa là ruộng lúa tốt mà gặp mưa đá. Thế thì ruộng tốt đây là ví với cái gì? Mưa đá ví với cái gì? Đấy. Tức là với chư tăng thì là ruộng tốt, ruộng lúa tốt. Thế rồi bây giờ nếu mà cho bên ni vào cũng như là đem mưa đá đổ xuống những cái ruộng lúa. Thế thì thật ra nói cho nó công bằng đi, ni chúng mình làm cái gì và đến nỗi mà Phật bảo chúng ta là mưa đá để phá cái ruộng lúa tốt của Ngài. Lấy một điển hình là cái thói nói dối mà trong đám người nữ Phật, đến nỗi mà Phật phải nói tổng quát là những người nữ, tất cả người nữ đều nói dối. Rồi về sau các vị Bồ Tát phải hỏi để Phật định nghĩa lại cái câu nghĩa như thế, nghĩa là tìm được một người nữ không dối trá là cái hiếm, số đông là phần nhiều chỉ thế thôi. Đấy. Thế thì trùng trong thân sư tử làm hại con thân, làm hại cái thân sư tử, chứ người ngoài thiên ma không phá được đạo, chỉ con trong nhà đó mới phá được thôi. Con trong nhà mà giữ đúng kỷ cương thì cái nhà ấy thịnh vượng. Còn nếu chính con trong nhà mà phá ra, cái nhà còn đứng được không? Và thế cho nên cái chánh đạo của Phật, người nữ cái chữ chánh nó khó lắm. Phần nhiều là nếu mà không tà thì ngụy, không ngụy thì cũng cong queo. Cho nên giữ vững được cái chánh nó khó. Thế mà đã không có chánh pháp, tà pháp đã sống bằng tà pháp thì sao còn đạo Phật được nữa. Thế cho nên chỉ con trong nhà phá được thôi, cứ đuổi họ ra để cho họ đứng ngoài, họ cúng dường, họ lễ lại, thế thì lại hóa ra tốt. Còn để họ ở trong nhà, họ hư hỏng, thành cũng như cái nhà có bao nhiêu cái cột mà bị mọt, bị mối đục hết, cái nhà có vững được không? Chỉ có cái vỏ thôi mà không có ruột, không Phật. Thế cho nên Phật ví con cho người nữ vào đạo như là cái gì? Mưa đá. Thế đấy, Ngài A Nan lấy viện, Ngài A Nan có vẻ giỏi. Viện cái lý là phải độ cho người nữ, tức là một nửa nhân loại cũng cần phải có sự giải thoát. Thế thì Phật từ chối. Lần thứ hai, A Nan viện cớ làm sao? Lúc đó viện cái cớ này là Phật không có thể từ chối được. Nhưng mà Phật vẫn từ chối. Làm sao? Tại làm sao công ơn thế gian lại không sánh kịp một phần. Thế thì thành ra Phật dạy chúng ta vô ơn hay ta. Cái công ơn suốt thế gian ấy thì cứu người ta khỏi khổ vĩnh viễn. Còn công ơn thế gian ấy thì nó chỉ có một thời rồi qua. Đây không phải là Phật dạy. Và chúng ta là đối với thế gian không cần biết ơn. Bởi vì cái công đức thế gian nó chỉ có một thời. Mà bởi vì đây Phật muốn cho người nữ xuất gia, cũng như tất cả các việc của Phật Pháp, là Phật phải đo cái tầm lượng lợi ích cho tất cả pháp giới chúng sanh. Cho nên Phật phải là cái việc đo cái tầm độ rộng lớn Đức Phật không tính những cái việc, những cái việc tương đối không đáng kể. Cho nên rằng đây Phật nêu lên ý của Phật và ông A Nan là ở đây họ như là Phật muốn nêu lên để cho những người về sau mà xuất ra đó, bậc các bậc thầy mà nhận đệ tử, cho những các đệ tử mà phát tâm thì nên nhắm vào cái sự thi, một cái mục đích gì. Chứ đừng có cậy ta có ơn với cái chùa đó, ta tới họ mà không cho mình xuất ra là mình lại giận. Đó. Thì có một việc, một mục đích chính. Còn những các cái mục đích mà chúng ta tự hồ như quan hệ lắm, mà thật ra Phật cũng gác sang một bên. Với lý do này thì Phật hứa cả. Lý do này là lý do làm sao? Nếu mà cái người này có khả năng chứng quả thì mới cho xuất ra. Vậy thì chúng ta làm sao đây? Cho đến cái người chí thiết chí thành cũng không nhận. Đó. Người tới nỗi mà đi bộ tét chân khóc lóc. Đấy. Và rồi những các quận chúa mà người ta cạo cái tóc để chọc trên đầu, các con nghĩ rằng có can đảm không?
Yeah,
đấy, tức là chí thiết chí thành mà từ chối không chọn.